Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 36: Không là người tầm thường. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện ấy bắt đầu vào một đêm tối trời và mưa gió bão bùng. Khi đang ngồi ở trong phòng của mình thì tôi đói. Lúc đó chẳng có gì để ăn, chỉ còn mỗi một chai tương cà. Và thế là tôi quyết định đi mua thức ăn. Ở đó có một tiệm thức ăn nhanh chỉ cách có một dặm. Và đó là tất cả những gì tôi có thể đi mua trong lúc đó. Tôi nghĩ đến cái bánh hamburger với gấp đôi phô mai. Rất là ngon. Thế là tôi nhảy lên chiếc xe hiệu Chevy Nova đời 1987 và liền đi đến đó. Trong những năm 70 thì không ai quá nổi bật. Đến những năm 80 thì có một sự chuyển biến đột ngột. Tự dưng ai nấy đều có một chiếc ô tô nhỏ. Và tôi cũng vậy. Gầm xe của tôi thì cách mặt đất khoảng 15 cm. Thế là tôi cứ ra ngoài dù biết là trời chắc sẽ mưa gió cả đêm. Và khi nghe câu chuyện này, các bạn sẽ thấy có những sự tự tin sai lầm. Và tôi cứ lái xe, rồi đi đến chỗ nhận ra là con đường tôi đang chạy nằm bên dưới cầu vượt. Và ngay tại chỗ đó, giống như có ai đem cả một cái hồ đến và đặt giữa con đường làm cho nó lầy lội. Tôi nhận ra một vấn đề, là có hai loại người ở trên thế giới. Người thứ nhất sẽ nhìn vào vấn đề này và nói: tôi thấy đây là một hành động không khôn ngoan. Tôi nhận thấy vậy và tôi sẽ quay xe về nhà. Và người thứ hai thấy đây như là một thử thách và sẽ đạp chân ga để chiếc xe có thể đạt được tốc độ cỡ 50 cây số trên một giờ, rồi đâm sầm xuống hồ. Và các bạn ơi, khoảng vài phút đầu thì mọi thứ tuyệt lắm, nhưng sau đó thì chiếc xe tôi mắc lầy giữa hồ. Và thật là may mắn vì có một người lái xe tải cầu ở gần đó để chờ đợi mấy người như tôi. Và rồi anh ta đã lấy tôi 25 đô để kéo tôi ra khỏi đó. Và tôi bắt đầu lái xe vòng lại, cố gắng tìm đường đi về nhà. Nhưng thành phố này còn nhiều xa lạ với tôi, và tôi cũng rất dở định hướng đường. Thế là tôi lái xe vòng lại những con đường khu dân cư rất là lâu. Trời thì vẫn mưa, càng lúc càng tối. Cuối cùng tôi tìm được đường mà tôi nghĩ nó sẽ dẫn tôi về nhà. Nhưng sau đó trước mặt tôi là cái hồ nhỏ hơn, có thể nước cũng đã tràn lên và làm đường lầy lội ngay trước mặt tôi, và lại có tiếp hai loại người trên thế giới. Và tôi lại cứ tiếp tục nhấn ga để đạt tới vận tốc 50 cây số trên một giờ và lao xuống đó. Và những giây phút đầu tiên thì vẫn rất tốt, nhưng sau đó thì tôi mắc lầy ở trong đó. Lần này thì chẳng có ai ở gần, trời thì rất tối, không có đèn đường, không có bất cứ phương tiện giao thông nào chạy qua. Tôi bắt đầu cố gắng lui xe trở lại. Lúc đầu thì động cơ vẫn hoạt động, rồi một lúc sau thì tắt máy luôn, không gian thật lặng lẽ. Và khi tôi ra khỏi xe thì nước sắp xỉ tới đầu gối, và trời thì vẫn mưa. Tôi cố gắng đẩy xe của tôi ra khỏi đó. Khi tôi đẩy xe được gần đến chỗ cạn thì xe bị tuột trở lại. Lúc đó tôi làm việc cho tờ báo của trường nên tôi tự viết một tiêu đề trong đầu của mình là: sinh viên địa phương bị chết đuối khó hiểu trong nửa mét nước. Tôi không thể khởi động xe và tôi cũng không thể đẩy nó. Tôi nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt và thật sự bất lực để kéo bản thân mình ra khỏi đó. Và tôi kể chuyện đó là vì hôm nay tôi cũng tự hỏi, bao nhiêu người trong các bạn sẽ nhận biết sự mắc kẹt về thuộc linh và sự bất lực để kéo bản thân mình ra khỏi chỗ hiện giờ? Hôm nay chúng ta sẽ nói về một câu chuyện, nó khá quen thuộc với các bạn, là những người đã lớn lên trong nhà thờ. Có thể các bạn đã nghe câu chuyện này rồi, thậm chí với những ai trước đây chưa đến với hội thánh thì đây là cơ hội tốt để các bạn nghe được vài phần trong câu chuyện nổi tiếng này. Câu chuyện nói về hai con người, cả hai người trong câu chuyện đều bị mắc kẹt, nhưng chỉ một người nhận ra được vấn đề, và khi cùng tìm hiểu câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tự hỏi bản thân rằng chúng ta có thấy mình là một trong hai người này không? Chúng ta có phải là người bị mắc kẹt và nhận ra vấn đề không? Hay chúng ta là người bị mắc kẹt mà không nhận ra vấn đề? Và tôi tin là hầu hết chúng ta là một trong hai người đó. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những câu kinh thánh sau đây. Lời Chúa chép rằng, Ngài lại kể tiếp, một người kia có hai con trai, người em nói với cha, thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa. Ở đó, nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một người con trai phá của. Tôi không rõ liệu các bạn có nhận ra vấn đề này không. Đứa con nói với cha mình như kiểu, cha chết đi để con hưởng gia tài của cha. Mọi thứ phải sắp xếp như thế nào đây? Khi nào thì cha đưa phần đó cho con? Trong nền văn hóa của chúng ta thì đây là việc làm không đúng đạo lý cách khủng khiếp. Còn ngày xưa nếu có việc đó thì người con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị đá ra khỏi làng. Bởi đó là chuyện hoàn toàn không chấp nhận được. Đó là chuyện mà cả cộng đồng sẽ lên án và hét. Đi đi, quất xéo ra khỏi nhà. Nhưng điều kinh ngạc là người cha trong câu chuyện đã đồng ý. Tại thời điểm khi mà câu chuyện được kể thì đám đông hẳn rất bất bình. Họ bất bình với người cha. Chuyện này là quá sức tưởng tượng. Chúng ta không biết vì sao người cha lại đồng ý để đứa con làm vậy. Và thế là đứa con lấy hết phần của mình đi. Từ tưởng tượng anh ta sẽ trở thành hình mẫu ăn chơi đối với các cô nàng hư hỏng. Chỉ ít lâu sau anh ta quen với vài người bạn. Họ tụ tập tiệc tùng rồi thế nào tiền cũng hết. Lúc đó bỗng nhiên bạn bè mất hết còn anh ta thì mắc kẹt lại. Anh ta lâm vào tình cảnh còn tệ hại hơn trước kia nữa. Tệ đến mức phải đi chăn heo và đói đến nỗi phải dành đồ ăn của heo mà ăn. Đặc biệt với một bữa ăn của người Do Thái thì đây là điều tồi tệ hơn bất kỳ điều gì mà các bạn có thể tưởng tượng ra. Thảm hại đó là khi các bạn bước đi rồi mắc kẹt trong chính nan đề của mình. Chẳng còn sự lựa chọn, chẳng còn chỗ để trở về. Với một vài người trong các bạn, liệu các bạn có nhận thấy phần nào mình giống với người em hay không? Khi các bạn còn trẻ, các bạn đã lang thang đâu đó từ năm này qua năm khác. Giờ các bạn trở về là bởi vì cuộc sống của các bạn đang bế tắc. Các bạn chạy theo kế hoạch của riêng mình. Các bạn thử chuyện này, chuyện nọ theo cách của bản thân. Tâm linh của các bạn thì trống rỗng. Có một điều gì đó cho các bạn biết trong lòng rằng, Chúa to lớn hơn những điều đó, bởi vì các bạn đã chạy theo tiền của, danh tiếng, tất cả những thứ mà các bạn cho rằng sẽ khiến mình hạnh phúc. Các bạn chạy theo điều đó vì được dạy rằng nó đem lại cuộc sống tốt đẹp cho các bạn. Càng dấn thân vào con đường đó thì các bạn càng trống rỗng hơn. Và tận cùng của bản thân, tâm linh của các bạn bị vướng mắc. Các bạn cố gắng đẩy cuộc sống của mình ra khỏi vũng nước lụt và chỗ vướng mắc đó. Các bạn càng đẩy mạnh chừng nào, các bạn càng cảm thấy cuộc đời mình trượt xuống. Và các bạn tự hỏi, bây giờ tôi phải đi đâu? Có thể đối với một vài người trong các bạn nhận thấy mình là cơ đốc nhân, các bạn thấy mình ngoan đạo. Nhưng ý nghĩa căn bản của việc các bạn đi nhà thờ thường xuyên là gì? Căn bản là Chúa muốn nói với các bạn điều gì trong suốt cuộc đời còn lại? Đó không hẳn là một câu hỏi. Khi các bạn càng cố gắng giải quyết vấn đề theo cách của mình, thì các bạn lại càng nghĩ rằng, tôi có thể làm được chuyện này tốt hơn Chúa làm. Càng như vậy, các bạn sẽ càng bị mắc kẹt. Các bạn không biết mình phải đi về đâu. Có thể vài người trong các bạn thật sự bước theo Chúa cách nghiêm túc, các bạn cố gắng chăm chỉ để làm một cơ đốc nhân tốt. Nhưng có một lĩnh vực nào đó trong đời sống mà các bạn nói với Chúa rằng, con không tin cậy Chúa trong lĩnh vực này. Hoặc có thể vài người trong các bạn ở thời điểm này của cuộc đời, cảm thấy mệt mỏi và ước gì đã không ở chỗ đó, ước gì có thể vứt bỏ nó. Đó là sự xấu hổ, sự mặc cảm. Các bạn cầu nguyện nhiều lần và cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải nghe lời cầu nguyện của chính mình. Các bạn nghĩ rằng Chúa ở trên cao và lắc đầu hỏi, khi nào con mới chịu chỉnh đốn bản thân lại? Các bạn thấy mệt mỏi khi tội lỗi đem đến mặc cảm, khiến các bạn thấy xa cách Chúa. Tôi không thể nói chuyện với Ngài về vấn đề này nữa. Các bạn thấy bị vướng mắc trong lĩnh vực nào đó của đời sống. Và thấy mình bất lực để kéo bản thân ra khỏi. Chúng ta làm gì khi bị mắc kẹt? Quay lại với câu chuyện, Chúa Giê-xu nói tiếp, bấy giờ nó mới tỉnh ngộ. Tự nhủ, biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy. Nó liền đứng dậy trở về với cha mình. Trong giây phút khủng hoảng đó, tất cả những gì người con biết được là anh ta phải tìm đường quay về cùng cha. Xin chú ý, lẽ thật được bày tỏ ở tại đây. Giống như Tom nói tôi có đứa con 7 tuổi và lúc nào tôi cũng mệt, luôn luôn, căn bản là luôn luôn. Và nó sẽ rất dễ thương nếu như không quấy vào lúc 1:30 sáng. Tại đây tôi để ý rằng, mỗi khi có ba mẹ ở gần thì hầu như là nó luôn luôn rất ngoan. thậm chí còn ngồi trên sàn tự chơi một mình, miễn là ba mẹ ngồi ở gần đó. Khi tôi thấy nó đang chơi giỏi như vậy, nên đứng lên đi vô nhà bếp lấy đồ, tình lình nó quay nhìn xung quanh, và không thấy ba ở đâu, thì gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn này biến thành gương mặt hoảng hốt. Sao ba lại bỏ rơi con? Các bạn có biết tại sao lại như vậy không? Vì nó hiểu rằng nó tìm thấy sự an toàn gần bên ba của mình. Chúng ta được tạo dựng để được an toàn trong sự hiện diện của Cha Thiên Thượng. Chúng ta được tạo dựng để tìm thấy sự an toàn gần bên cha của chúng ta. Đó là cách chúng ta phải sống, quay ngược lại vườn Ê-đen. Đây chính là nguồn gốc của tất cả mọi nan đề. Adam và Eva đang sống trong vườn, nhưng họ lại tin rằng mình có thể tìm thấy cuộc sống bên ngoài Đức Chúa Trời. Thậm chí khi Ngài đặt họ vào trong chỗ chỉ toàn phước hạnh, họ tin rằng mình có thể tìm thấy cuộc sống bên ngoài cha. Trong cuộc hành trình xa rời cha, họ từ từ bước ra khỏi sự hiện diện của Ngài, và trong khoảnh khắc đó đã đem đến nỗi sợ, sự đau đớn, tranh đấu, chia cắt, tan vỡ, và tội lỗi. Chúng ta phải tìm đường quay về với cha của chúng ta, và tôi tưởng tượng người con sẽ nhận thức được một điều rằng, người làm thuê thấp kém nhất trong nhà của cha còn sung sướng hơn nhiều so với tình cảnh của mình. Vậy nên anh ta quay trở về nhà, anh ta thử quay lại, và trên đường về nhà anh cứ liên tục nói với bản thân mình rằng, con đã phạm tội với trời và với cha, con không đáng gọi là con của cha nữa, hãy cho con làm đầy tớ trong nhà cha. Tôi tưởng tượng anh ta nói đi nói lại như vậy trên đường về, con đã phạm tội, con không còn xứng đáng, xin hãy đối đãi với con như đầy tớ trong nhà. Và đến lúc này tôi tưởng tượng những người ngồi nghe Chúa Giê-xu kể đều chăm chú bởi câu chuyện không diễn tiến theo những gì họ mong đợi. Người cha đã chấp nhận chia tài sản và để người con ra đi, và họ tự hỏi, khi người con trở về nhà thì chuyện gì xảy ra? Người cha sẽ nói gì? Chúng ta quay lại với câu chuyện. Kinh Thánh chép, nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Khi anh ta còn ở đằng xa, có chuyện không thực sự mô tả rõ cảnh đó, bởi vì tôi nghĩ điều này có nghĩa rằng, mỗi ngày người cha đều đứng trước cửa và tự hỏi, liệu có một ngày nào đó con trai ta sẽ trở về không? Các bạn có nhận biết Chúa cũng giống như vậy không? Các bạn có biết là Chúa là đấng mà dù cho các bạn hoang đàng cỡ nào, Ngài vẫn chờ đợi các bạn trở về nhà. Có biết Ngài là đấng như vậy không? Có biết Ngài là đấng không chỉ ngồi và phán xét nhìn các bạn rồi nói, con ơi hãy làm ơn chỉnh đốn lại bản thân đi. Nhưng Ngài là đấng vui mừng ngay trong khoảnh khắc khi đứa con nào đó nói rằng, cha ơi, bấy lâu nay con sống sai rồi, và hôm nay con trở về. Đứa con trong câu chuyện cuối cùng đã nói, cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, hãy bắt con bê mập làm thịt, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được, rồi họ bắt đầu ăn mừng. Nếu các bạn đang tìm hiểu Cơ Đốc giáo, các bạn nghĩ rằng trở thành Cơ Đốc nhân nghĩa là tôi phải thay đổi những sai trật trong đời sống tôi trước. Các bạn không cần phải dâng điều gì khác hơn là mong muốn để nói rằng, cách sống theo ý của con bấy lâu nay là không đúng, xin hãy giúp con. Với những ai đang là Cơ Đốc nhân, các bạn nghĩ rằng các bạn phải chỉnh đốn, phải sửa lại hành vi của mình, và các bạn nghĩ rằng các bạn phải khống chế được tội lỗi của mình thì mới có thể thưa chuyện cùng Chúa. Các bạn cứ cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn nói, con không thể vượt qua được, con không thể thắng nó được, không thể làm được, con không có gì để dâng cho Chúa. Một trong những lời dạy của Chúa Giê-xu là phước cho những kẻ có lòng khốn khó. Tôi thích cách dịch này, cũng nghĩa là phước cho những ai ở trong hoàn cảnh cùng cực. Càng ít chỗ cho các bạn thì càng có nhiều chỗ dành cho Chúa và sự cai trị của Ngài hơn. Thật sự là như vậy vì ở đây là một thỏa thuận. Đức Chúa Trời chuyên thao gỡ cho những kẻ bị vướng mắc. Chúng ta thấy hết lần này đến lần khác Chúa Giê-xu đã hành động như vậy. Ngài nói ẩn dụ khi kể về câu chuyện 99 con chiên. Người chăn để 99 con chiên lại để tìm một con chiên bị lạc mất, là Ngài đang ẩn dụ, nhưng người ta không hiểu. Họ nói, thưa Thầy Giê-xu, chúng tôi không hiểu, chúng tôi bị vướng mắc chỗ này, xin giúp chúng tôi. Thì Chúa Giê-xu trả lời, chắc chắn rồi, để ta giải thích cho các ngươi ý nghĩa của nó. Rồi khi các môn đồ bị mắc kẹt trong một cơn bão, và họ cũng nói với Ngài, chúng con không tự mình giải quyết được cơn bão này, xin giúp chúng con. Chúa Giê-xu ngay lập tức làm sóng yên gió lặng. Người đàn ông bị quỷ ám, tâm linh bị hành hại, và ở trong sự nô lệ, Chúa giải phóng ông. Chúa cũng chữa lành cho một người mù, là người bị mắc kẹt trong sự đuôi mù của mình và vô cùng khao khát được chữa lành. Đức Chúa Trời chuyên thao gỡ cho những ai bị vướng mắc. Tất cả những gì các bạn cần làm là thừa nhận mình bị mắc kẹt. Như chúng ta đã nói là có hai loại người trong câu chuyện này. Bởi vì có một vài người trong các bạn nói, tôi mừng vì anh đang nói cho những người cần nghe. Nhưng mà không phải tôi hiểu vấn đề này, tôi đang hết sức tuân theo điều răn, cũng khá là ấn tượng nếu anh thấy những gì tôi đang làm đó. Hãy đi đến phần cuối của câu chuyện, bấy giờ người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa. Anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì, đầy tớ thưa, em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập, vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. Nhưng anh thưa với cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. Nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm, rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng. Người cha đáp, con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được. Các bạn có bao giờ thấy bi kịch trong phần cuối của câu chuyện không? Người anh trai này ở trong tình trạng rất gần với cha, sống cùng với cha, ở trong nhà cha, nhưng lại xa cách tấm lòng của cha mình hàng ngàn dặm đường. Làm sao chuyện này lại xảy ra? Đây là vấn đề. Người cha trong câu chuyện này là một người giàu có, và người anh trai sống giữa những phước hạnh trong nhà cha mình, có thức ăn cha cho, có quần áo mặc, có mọi thứ cần thiết. Cần điều gì đều được cha đáp ứng một cách đầy đủ. Vấn đề ở chỗ, anh lại nói, tôi làm đầy tớ cho cha suốt mấy năm qua mà cha chưa từng cho một con dê để đãi bạn bè. Nhưng đọc câu chuyện các bạn sẽ thấy, vấn đề là anh có bao giờ xin đâu mà người cha cho. Làm sao mà người con trai cả sống trong nhà cha mình mà tấm lòng của anh lại xa cách với cha như vậy? Điều này hoàn toàn dễ hiểu với tôi. Như các bạn biết, tôi làm việc trong hội thánh. Vì vậy, tôi cũng nghĩ rằng ít nhất là tôi ở rất gần Chúa trong một ngày dài. Tôi dành hầu hết thời gian cả ngày để suy nghĩ về Chúa và một ít về những điều khác. Vợ tôi cũng là cơ đốc nhân. Chúng tôi cố gắng xây dựng cuộc sống để tôn cao Chúa và làm những gì Ngài muốn với tài chánh, tài sản và thời gian của chúng tôi. Chúng tôi cũng có một đứa con nhỏ và chúng tôi cố gắng nuôi dạy nó trong đường lối để hướng nó về Chúa Giê-xu. Vậy là tôi nghĩ có quá nhiều điều về Chúa trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi có thể làm tất cả những việc đó mà vẫn xa cách tấm lòng của Chúa, xa cách trái tim của cha hàng trăm hàng ngàn dặm, bởi vì vấn đề là hầu việc Chúa và ở trong Chúa không có giống nhau. Làm việc gì cho Chúa không phải là ở trong Chúa. Người con trai lớn là một người rất sùng đạo, thậm chí anh có thể đi nhà thờ, tuân thủ điều răn, nhưng anh không sống trong tình yêu của cha. Và hãy chú ý là anh sống quanh tất cả những bằng chứng về tình yêu của cha. Người cha nói, con ở cùng cha luôn luôn, mọi sự của cha là của con. Nhưng anh không thấy vậy, anh xem đó là điều hiển nhiên. Và rất nhiều người trong chúng ta cũng sống giống như vậy. Chúng ta tin rằng thế giới của cha quay quanh sự tốt lành của Ngài, nhưng chúng ta không thấy. Tôi muốn các bạn dừng lại và suy nghĩ trong một ít phút. Hơi thở mà các bạn vừa thở đó, các bạn biết, không phải là của các bạn. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều là của Đức Chúa Trời. Giống như mặt trời mọc lên vào mỗi buổi sáng và lặn xuống vào mỗi buổi chiều, tất cả đều là việc tốt lành đến từ Chúa. Thật sự là chúng ta đang sống trong một thế giới tuyệt vời, một thế giới vô cùng đẹp đẽ. Thật sự là hầu hết mỗi buổi sáng sớm thức dậy chúng ta đều có thức ăn, có nhà ở, có xe hơi. Tất cả những điều đó đều là sự tốt lành của Chúa. Gia Cơ nói rằng mọi phước lành đều đến từ Cha trên trời. Điều này có nghĩa là mọi phước lành trong cuộc sống của các bạn, trong cuộc sống của tôi là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Các bạn có thấy như vậy không? Hay là các bạn giống tôi, suốt cả cuộc đời sống giữa thế giới của cha nhưng lại có một thái độ ăn sâu trong lòng mà nói rằng, tôi đáng được như vậy, tôi xứng đáng có được mọi thứ. Bởi vì tôi đã làm việc để có được nó. Nó chính là quyền lợi, quyền hạn. Tất cả những thứ này đều thuộc về tôi. Đó là những gì xảy ra khi chúng ta sống giữa thế giới của cha, nhưng lại không có tâm lòng biết ơn về tất cả những gì Ngài ban cho. Khi chúng ta tin rằng chúng ta xứng đáng có được tất cả những thứ này thì chúng ta sẽ lấy thái độ đó và chuyển đổi nó sang người khác, theo kiểu những gì quyết định tốt. Vì tôi có những quyết định tốt nên tôi xứng đáng với những gì đang có. Với người khác thì để được yêu thương và thương xót, họ phải xứng đáng với điều đó. Khi chúng ta không có tấm lòng biết ơn với tình yêu của cha, chúng ta sẽ trở nên đòi hỏi và yêu cầu tình thương của người khác. Ví dụ với đồng nghiệp này, các bạn sẽ sống tử tế. Các bạn là một đồng nghiệp tốt, các bạn sẽ cố gắng tỏ ra thân thiện mọi lúc. Nhưng với một đồng nghiệp khác thì là không. Bởi vì họ có tính tình kỳ quặc, người đó không đáng nằm trong danh sách được yêu thương. Bởi vì họ khiến các bạn phát khùng, họ tiêu cực, cứ suốt ngày than phiền. bởi vì họ giống như vẻ ngoài của họ. Các bạn quyết định trong đầu rằng, nếu có xây hàng rào thì bên trong hàng rào là những người các bạn yêu thương, cảm thông, còn bên ngoài là những người không nhận được, họ ở bên ngoài hàng rào. Chúng ta thường cầm giữ những sự cay đắng, những sự tổn thương ở trong quá khứ. Chúng ta không chịu buông chúng ra, bởi vì chúng ta cho rằng con người đó không có quyền để được tha thứ, họ không xứng đáng, họ không làm được gì cả. Và mặc dù sự cay đắng ăn nuốt chúng ta từ bên trong và tiêu hủy chúng ta, khiến chúng ta thành con người cay đắng, thì chúng ta cứ bám lấy nó bởi vì tình yêu là phải xứng đáng, phải làm gì đó để có được. Và đối với những người đang ở trong mối quan hệ hôn nhân, thật rất dễ để rơi vào tình trạng này. Các bạn bắt đầu nghĩ, hôm nay chồng tôi, vợ tôi, phải làm gì đó cho tôi để có được tình yêu của tôi, phải làm gì đó đủ để tôi thấy tôi là người đặc biệt, thì tôi sẽ đền đáp lại. Đó là trong những mối liên hệ, những việc hẹn hò của chúng ta biến người khác trở thành kẻ thù. Chúng ta chọn ai là người bên ngoài hàng rào thì họ sẽ không nhận được yêu thương. Họ là những người theo đảng phái chính trị không đúng, họ tin vào những thứ sai trật, họ đăng bài bậy bạ trên mạng xã hội. Họ là những người không nhận được tình yêu và lòng cảm thương. Khi chúng ta đọc trong câu chuyện này, chương này, chúng ta thấy có những con người sùng đạo ngồi quanh Chúa Giê-xu. Họ cố gắng để dựng hàng rào để xem ai là người đáng yêu và ai thì không. Và có một người lãnh đạo tôn giáo đến nói với Chúa Giê-xu, làm sao để nhận được sự sống đời đời? Chúa hỏi ngươi nghĩ sao? Thì yêu Chúa và yêu người lân cận. Ngài phán, tốt lắm. Người đó hỏi, ai là người lân cận của tôi? Anh ta cố gắng biện hộ cho hành động của mình nên Chúa kể một câu chuyện. Ngài tạo nên hình mẫu người anh hùng trong câu chuyện. Đó là người mà vị lãnh đạo tôn giáo này rất ghét. Rồi Ngài nói, hãy làm giống người đó. Chúa Giê-xu đang làm gì vậy? Ngài đang muốn nói với họ rằng, người không dựng hàng rào để xem yêu ai và ghét ai. Khi các bạn sống trong thế giới của cha và kinh nghiệm tình yêu cha dành cho các bạn, thì các bạn không dựng hàng rào để xem mình yêu ai và ghét ai. Chẳng có hàng rào nào cả. Mọi người đều nhận được tình yêu và mọi người đều nhận được ơn thương xót. Một trong những câu kinh thánh nổi tiếng đã nói gì? Vì Chúa chỉ yêu một vài người, hay vì Chúa yêu mọi người nhưng trừ người đồng nghiệp phiền phức và điên khùng này ra? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta càng hiểu câu kinh thánh đó nhiều chừng nào thì sẽ có hai điều xảy ra. Một là chúng ta sẽ tin rằng cốt lõi đời sống của chúng ta chẳng có gì. Chẳng có gì có thể cất chúng ta khỏi tình yêu của cha. Và khi điều đó xảy ra thì nó sẽ đem đến một điều mà Chúa cũng đối cùng một cách như vậy với tất cả mọi người trên thế gian này. Chúng ta bắt đầu nhìn thế giới này khác đi. Trước khi có công việc này, thì tôi đã thất nghiệp khoảng 8 tháng. Đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Nhưng vợ tôi và tôi cũng kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa một cách rất cụ thể. Chúa cứ tuôn đổ ơn phước này đến ơn phước khác trên chúng tôi. Chúng tôi biết, chúng tôi có thể cảm nhận và tin chắc rằng Cha Thiên Thượng luôn yêu chúng tôi. Một suy gẫm khác trong bài học này mà tôi nghĩ đến là khi tôi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa càng nhiều chừng nào trong đời sống, thì tôi nhận ra rằng trong suốt khoảng thời gian đó, phải thú thật một điều là tôi có đi thăm một trại nuôi dưỡng trẻ em dù tôi không muốn đi. Nhưng khi đến đó trái tim tôi thắt lại và vỡ tan ra. Khi tôi đọc những câu chuyện và suy nghĩ lại một bài báo gần đây nói rằng những đứa trẻ đó không có nhà, thì có gì đó trong tôi thắt lại, bởi vì tôi kinh nghiệm tình yêu của cha tôi. Đó là thời điểm trong cuộc đời mà Ngài đánh tan tấm lòng của tôi vì thế giới quanh tôi, thế giới mà Ngài yêu. Bởi vì các bạn không thể kinh nghiệm tình yêu của cha mà không trở nên cảm thương cho thế giới xung quanh các bạn. Tôi nghĩ về những gì Chúa Giê-xu phán khi nhìn vào đám đông. Họ khốn cùng và bất lực, như chiên không có người chăn, và Ngài động lòng thương xót họ. Tôi muốn hỏi các bạn một câu, các bạn có kinh nghiệm được tình yêu của cha không? Với những người ngồi đây, những người đang theo bước Chúa Giê-xu, khi các bạn kinh nghiệm tình yêu của cha theo cách đó thì nó bóp nát trái tim của các bạn. Vì những người hư mất và tuyệt vọng, không được yêu thương và không đáng yêu nữa, các bạn có thấy họ khốn cùng và vô vọng, họ cần có đấng cứu chuộc không? Nếu các bạn nói, tôi hiểu. Tôi biết, tôi chỉ không biết phải làm sao để yêu cả thế gian, yêu những người hàng xóm, tôi không thể. Tôi không phải là người như vậy, thì tôi cũng như vậy, nhưng điều các bạn cần nói là bạn đang vướng mắc, được chứ? Có một tin tốt cho bạn là Đức Chúa Trời là đấng chuyên tháo gỡ những vướng mắc. Người cha có hai người con, cả con lớn lẫn người em đều là những người mắc kẹt trong chỗ của mình. Người em dần dần nhận ra và quay về cùng cha và nói, cha có thể tiếp tục yêu thương con không? Câu chuyện có kết thúc mở. Chúng ta tự hỏi không biết người anh có nhận ra vấn đề hay không. Nhưng tấm lòng của người cha sẵn dành cho cả người con lớn lẫn người em. với tất cả chúng ta, đây là cơ hội để nói với Chúa rằng, Cha ơi, xin cho con thấy tình yêu của Ngài theo một cách sẽ thôi thúc con thay đổi, lòng nhân từ của Ngài dẫn con đến sự ăn năn. Chúng ta vẫn chưa nói hết về anh sinh viên ở đầu giờ. Hãy quay lại, lúc đó tôi cố gắng đẩy chiếc xe của mình nhưng không thể. Khi tất cả những chuyện đó diễn ra, tôi không muốn cầu nguyện bởi vì vài tuần trước tôi đã quyết định rằng tôi có thể tự lo liệu cho cuộc đời của tôi. Tôi nói, Chúa ơi, con mệt mỏi vì phải vâng giữ lời Ngài dạy. Con cảm giác ngột ngạt, và con quyết định sống cuộc đời theo ý con. Tôi cố gắng kéo chiếc xe lên và nói, tôi không muốn cầu nguyện, vì như có sắt cứng trong lời cầu nguyện. Ý tôi nói nó giống như tôi không muốn cầu nguyện với Ngài. Cuối cùng khi thấy bế tắc quá rồi thì tôi mới kêu cầu với Chúa. Chúa ơi, con biết con ít thưa chuyện cùng Ngài nhưng con cần Ngài giúp con. Và rồi tôi nghe như ai đó đặt những suy nghĩ này trong đầu của tôi. Nó không đến từ tôi và điều gì đó vang lên như thế này. Con đang cố gắng sống cuộc đời không có ta. Thì nó cũng vô vọng như con cố gắng đẩy cái xe ra khỏi chỗ ngập nước này. Tôi bị lạc trong một đêm tối, giữa một khu dân cư. Xe thì bị mắc kẹt, rồi trời mưa tầm tã. Tôi thì khóc lóc thảm thiết. Người ta khóc nước mắt chảy từng dòng. Còn tôi thì khóc thảm thiết. Nếu ai đi ngang qua người ta sẽ hỏi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó tôi chỉ nói với Chúa, con xin lỗi Ngài, con đã hiểu là con sai khi tự sống cuộc đời của con. Bây giờ con cũng không biết làm sao để thực sự bước theo Ngài. Con thực sự thấy tồi tệ, nhưng giờ con đã hiểu ra. Và sau đó tôi tiến đến chiếc xe, rồi bước vào xe, cố gắng vặn chìa khóa một lần nữa. Chiếc xe khởi động và tôi lái xe về nhà, và thật tuyệt vời hơn là từ đó, nhiều năm sau, Chúa đã tháo gỡ những vướng mắc trong tâm linh của tôi. Tôi từng là một người cay đắng, ích kỷ, kiêu ngạo, và giờ tôi có thể dám nói rằng mình ít cay đắng hơn, ít kiêu ngạo hơn. Từng ngày trôi qua, Chúa đã biến tôi trở nên giống Chúa càng hơn, Ngài đánh tan tấm lòng tôi với thế giới xung quanh, tháo gỡ tôi ra khỏi những lĩnh vực tôi vướng mắc. Ngài giải phóng tôi khỏi tội lỗi, Ngài cũng muốn làm điều đó cho các bạn. Hôm nay, các bạn có sẵn lòng thừa nhận rằng, các bạn đang mắc kẹt và kêu cầu Chúa là đấng tháo gỡ những con người đang vướng mắc không? Hãy cầu nguyện. Chúng ta đã có thời gian ngồi lại cùng với nhau. Tôi muốn mời gọi các bạn thưa chuyện với Chúa về những gì đã nghe. Nếu các bạn nghe và nhận ra các bạn đang cố gắng tự xoay sở cuộc đời của mình, các bạn là người em và đang chạy xa khỏi nhà cha, các bạn có sẵn lòng thừa nhận rằng các bạn cần được quay về nhà, thì hãy cầu nguyện rằng, Chúa ơi, con mệt mỏi vì cố gắng sống theo ý muốn của con. Con cần Ngài đến và cứu con. Hoặc có thể các bạn là những người đã phạm tội trong đời sống. Các bạn không thể vượt qua cảm xúc tội lỗi và mặc cảm. Thì các bạn có thể cầu nguyện rằng, Chúa ơi, xin giúp con tin rằng Ngài yêu con giữa những tranh chiến của con và xin giúp con hướng về Ngài trong trận chiến này và đừng lẩn trốn nữa, nhưng tiếp tục quay về cùng Ngài. Hoặc có thể là các bạn giống tôi, các bạn cần xưng nhận rằng tôi có một tấm lòng lạnh lùng. Tôi dựng rào lên với những ai tôi yêu và những ai tôi ghét. Các bạn cần nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin tha thứ cho trái tim lạnh lùng của con. Xin làm tan chảy trái tim con, cho những ai quanh con cần đến tình yêu. Nếu các bạn nằm trong những nhóm kể trên, tôi dành thời gian để các bạn thưa chuyện với Chúa. Tất cả lời cầu nguyện, chúng con hiệp một ý với nhau. Chúng con cầu xin Ngài, giúp chúng con tin rằng Ngài yêu chúng con. Thì giờ này đây, tôi mời gọi các bạn hãy cầu nguyện. Chúa ơi, xin giúp chúng con thật sự tin rằng Ngài yêu chúng con. Xin giúp chúng con biết tình yêu của Ngài theo một cách thức mà nó sẽ thúc đẩy chúng con được thay đổi, thúc đẩy chúng con ăn năn, thúc đẩy chúng con đi đến chỗ tự do, thúc đẩy chúng con yêu người khác nữa. Chúa ơi, xin tình yêu của Ngài trở nên sống động mạnh mẽ trong đời sống của con để thay đổi chính con. Con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.